Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị nghe một đoạn văn Tôi 30 tuổi của tác giả Đại Dương, để thấy chiến tranh không chỉ là vấn đề giữa những kẻ thù ở hai chiến tuyến đối nghịch, nó còn tạo ra chia ly giữa những người thân yêu cùng huyết thống. Chuyện là sự vươn lên đầy thương tích của tuổi trẻ ra đi từ cuộc chiến ấy. Kính mời quý vị cùng theo dõi Tôi 30 tuổi sau đây. Tôi chào đời ngày 13 tháng 8 năm 1975, cái năm đáng nhớ của dân tộc Việt Nam. Một nửa phía Bắc vui mừng chiến thắng, một nửa phía Nam thất vọng đau thương. Qua bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu lần, những lời mẹ tôi kể lại đã hình thành trong tôi một câu chuyện. Ngày tôi ra đời, không có mặt cha, nhưng tâm hồn cha ở bên cạnh. Trước khi đi trình diện vào trại tù, cha đã sắp sẵn mọi thứ cần dùng cho một trẻ sơ sinh vào một túi sách, để khi mẹ tôi trở dạ, chỉ việc mang theo cái túi sách ấy là đủ cả. Mẹ tôi, người đàn bà trẻ thuở ấy, đã cô đơn và trông chờ ngày về của cha tôi từng ngày, từng tháng. Sau 30 ngày, như lời hứa của chính quyền, chưa có ai trở về. Mẹ tôi lại hy vọng, chắc là 3 tháng, rồi 4 tháng, 5 tháng. Hay khi tôi vài tháng tuổi, cha sẽ về. Cũng kịp để giặt tã, giặt quần áo cho đứa con trai đầu lòng bé bỏng của cha. Hết tháng nọ, đến tháng kia, tròn 1 tuổi. Tôi bị bệnh tiêu chảy nặng, phải vào nằm bệnh viện nhi đồng. Ở đó, mẹ cũng chờ mong cha sẽ về và lên bệnh viện thăm hai mẹ con. Tội nghiệp mẹ tôi, mẹ mang theo nỗi nhớ mong, chờ đợi, đi khắp mọi nơi, dù mẹ ở đâu, làm gì. Và mẹ đã gặp được cha, không phải ngày cha trở về mà mẹ được giấy phép đi thăm nuôi. Sau vài chuyến đi thăm một mình, mẹ quyết định dẫn tôi theo để cha con gặp mặt nhau. Năm ấy, tôi 4 tuổi, chuyến xe than mở sáng từ Sài Gòn chạy ra xa lộ qua những rừng cao su vắng. Gió lạnh thổi thốc vào lưng. Thỉnh thoảng, những cục than đỏ hồng từ trong thùng xe rơi ra, lăn trên đường như một trò chơi kỳ lạ. Đến Hàm Tân, Thuận Hải, mẹ thuê người địa phương thổ hàng trên chiếc xe đạp vào trong trại khoảng 2 cây số nữa. Còn mẹ dắt tôi chạy theo chiếc xe thồ. Tôi mỏi chân, mẹ cõng tôi trên lưng. Tôi khóc thì mẹ dỗ dành: "Con ngoan đi, lát mẹ cho gặp cha." Làm tôi cũng nao nức. Mẹ đã cho tôi xem những tấm hình cha trước kia. Cha mặc quần áo thường cũng đẹp, quần áo lính cũng đẹp. Chúng tôi vào một khu nhà lá cất giữa rừng, nghỉ ngơi và chờ đợi để gặp mặt thân nhân. Tôi nhanh chóng nhập bọn chơi đùa với mấy đứa trẻ cùng tuổi, đâu hiểu sự nôn nao chờ đợi của mẹ. Cho đến khi mẹ tóm tôi lại và bảo: "Nào, chúng ta ra đón bố." Từ xa, một đoàn người đang tiến dần đến. Tôi mở to mắt nhìn họ, tò mò và lo sợ, hơn là vui mừng vì cách ăn mặc lôi thôi lạ lùng với chiếc mũ đan bằng tre đội trên đầu. Tôi chẳng thể nào nhìn ra bố tôi là ai. Một người đến gần hai mẹ con tôi. Mẹ tôi vui mừng, reo khẽ. Bố con đấy! Tôi ngạc nhiên nhìn bố, một người hoàn toàn xa lạ với những gì tôi nghĩ trong đầu. Bố tôi đen đủi và xấu xí, làm tôi thất vọng. Khi vào ngồi trong dãy nhà thăm nuôi, bố mẹ tôi hỏi han nhau đủ thứ, hết chuyện nọ đến chuyện kia, vì thời gian gặp nhau chỉ khoảng có 30 phút. Mẹ kéo tay tôi lại gần để bố ôm tôi vào lòng. Tôi cương quyết đẩy ra và lùi lại vài bước, tạo khoảng cách xa bố hơn. Mẹ dỗ dành. Không cho bố ôm thì con hát một bài cho bố nghe đi. Tôi là một đứa trẻ hay hát. Ở nhà tôi hát nghêu ngao cả ngày. Đến nhà hàng xóm, ai bảo hát là tôi hát ngay. Nhưng trước mặt người cha xấu xí, lôi thôi lếch thách kia, tôi có một cảm giác xa lạ. Tôi vụt bỏ chạy ra ngoài và đứng òa khóc, gọi to lên: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ra tìm tôi, thế là phí phạm mất vài phút gặp gỡ quý giá của bố mẹ. Chiều hôm ấy, trên đường về, lòng tôi buồn lắm vì có một người cha xấu xí. Đâu biết cha tôi tàn tạ vì những năm tháng tù tội và đói khổ. Bố tôi được tha về năm 1985, tôi lên 10. Cái cảm giác xa lạ của lần đi thăm bố duy nhất vẫn còn trong tâm hồn trẻ thơ của tôi. Tôi luôn tìm cách chống lại bố. Ông vẫn chưa hề được ôm tôi vào lòng, vì trong năm đó, mẹ đã thu xếp cho tôi đi vượt biển cùng với dì tôi. Bố mẹ tôi sang Mỹ theo diện HO năm 1995. Lúc đó, tôi đang học đại học và đang ở trong ký túc xá. Tôi đã bay đến thăm bố mẹ sau 10 năm xa cách. Cả bố và mẹ đều già đi. Tôi nhớ hình ảnh quen thuộc của mẹ. Nhưng bố dường như vẫn là một khoảng cách. Với sự hiểu biết của một người trưởng thành và với thời gian, tôi thấy thương bố hơn, gần gũi bố hơn. Tôi mong muốn khi ra trường sẽ được ở gần bố mẹ. Nhưng điều đơn giản ấy cũng không thể thực hiện được. Tôi chỉ xin được việc làm ở xa. Bố mẹ tôi thì không muốn di chuyển theo tôi, vì tuổi đã lớn, chỉ muốn an cư lạc nghiệp. Sống gần gũi các dì, các cậu cũng êm ấm.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Mẹ tôi hội nhập rất nhanh vào cuộc sống mới. Bất cứ công việc gì mẹ cũng làm. Mẹ học hỏi và rút tỉa hợ được nhiều kinh nghiệm. Mẹ hớn hở kiếm tiền để mua nhà, mua xe, để sống đời tự do no ấm. Còn cha tôi thì chậm chạp hơn, không hiểu vì ảnh hưởng những năm tháng gian khổ, bị đề ải trong tù, hay cha tôi còn tiếc một thời quá khứ đầy nhiệt huyết và tự tin. Hay cha tôi mặc cảm bên cạnh người vợ nhanh nhẹn, tháo vát. Những điều đó tạo cho cha một vỏ bọc ngoài xa cách mọi người, kể cả những người thân yêu nhất của cha là mẹ và tôi. Cuộc sống bên Mỹ bận rộn, căng thẳng quá, làm người ta dễ bị bứt xúc. Nhất là đối với những người di dân lớn tuổi, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ là những cản trở lớn khiến cho họ thất vọng, chán nản, rơi vào cõi trầm uất. Dần dần, mẹ phát hiện ra tính bố lơ đễnh hay quên. Đi bác sĩ mới biết bố bị bệnh Alzheimer's. Tôi đã 30 tuổi, gặp khá nhiều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống. Chỗ làm tốt, lương cao. Niềm yêu thích ca hát từ thuở nhỏ vẫn còn trong tôi. Tôi dự định sẽ thu một CD nhạc để tặng người thân và bạn bè làm kỷ niệm. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi. Ngày xưa, mẹ năn nỉ tôi hát cho bố nghe. Tôi đã không làm. Bây giờ, lòng tôi hối hận, day dứt. Tôi thực hiện CD này với ý kiến của mẹ tôi, gồm những bài nhạc cha tôi từng yêu thích. Mẹ và tôi đều mong muốn nó sẽ là một phép lạ, làm rung động trái tim cha tôi. Sẽ làm cha bừng tỉnh, thoát ra khỏi cõi trầm tư của một mình, để gần gũi và hòa nhập lại với mọi người, với cuộc sống. CD gửi rồi, tôi chờ mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi tôi về thăm, cha tôi đang nằm ngủ trong phòng. Tôi theo mẹ ra sân sau, ngồi ở cái ghế cuối vườn. Mẹ kể cho tôi nghe cuộc sống lặng lẽ của cha và cả của mẹ. Mẹ như một người vợ bị bỏ rơi, xa lạ đối với bố. Bố đang sống một cuộc đời không quá khứ, không hiện tại và không cả tương lai. Mẹ phải chăm sóc bố như chăm sóc một đứa trẻ. Tôi trở vào nhà, trong khi mẹ chuẩn bị dọn bữa cơm chiều. Tôi tìm thấy CD nhạc của tôi nằm chơ vơ trong một góc kệ sách. Có lẽ chỉ có một mình mẹ đã nghe đi nghe lại những bài nhạc này. Mẹ gõ cửa phòng, gọi bố ra ăn cơm. Nhìn vẻ thơ thẩn, tiểu tụy của bố, tôi thấy thương quá. Tôi ôm chầm lấy bố. Ông đáp lại, lịch sự và xa cách, như giữa chúng tôi không có sự ràng buộc thân tình nào. Năm nay tôi 30 tuổi, có bao nhiêu đổi thay của bao nhiêu kiếp người Việt Nam từ năm 1975 cho đến giờ. Nhưng giây phút này tôi muốn được trở lại thuở lên 4, được gặp lại người cha xấu xí trong mắt tôi ngày xưa khi tôi theo mẹ đi thăm ông tại trại Z30C Hàm Tân, Thuận Hải, để tôi gặp đôi mắt bố âu yếm nhìn tôi, nghe lời bố dịu dàng nói: "Con trai, lại đây bố thương." Và tôi sẽ xà vào vòng tay âu yếm của bố. Tôi sẽ cất tiếng hát cho bố nghe. Cái hạnh phúc bình thường mà tôi đã chối bỏ thời ấu thơ, bây giờ là khát vọng, có lẽ không bao giờ tôi đạt được. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị bút ký Tôi 30 tuổi của Đại Dương với phần tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Thank you.